rồi sám hối nè, rồi dứt ác hành từ nè, làm hết tất cả hành đường nè, chẻ củi nấu cơm nè, nó chỉ là một cái diễn trình nè. Nhưng mà cái giác ngộ, cái đốn ngộ là cái điểm cuối cùng của diễn trình đó. Mà quý thầy không dứt ác hành từ thì bảo đảm quý thầy tu vô ích. Trong nhà thiền, các thiền sư nói rõ luôn. Tức là cái thị giác này là tất cả mọi chúng sanh tu học là phải nắm bắt được. Nhưng mà cái thiền định là chưa phải chỗ cứu kính, nó có định quẩn thôi. Mà cái tuệ quẩn là cái sự đốn ngộ, cái sự triệt ngộ là nhờ dứt ác hành từ. Cho nên á, các thiền sư nói á, là mình mà tu thiền nè, mà định sâu cách mấy á, mà chưa phát về tị được tệ quẩn á, thì cái người này cũng đắm nhiễm trong ba cõi. Một là gì? Dục giới, hay là sắc giới, ba là vô sắc giới. Quý thầy để ý coi, nếu mà mình tu mà thiền định mà sâu á, mà quý thầy vừa tắt thở, bảo đảm quý thầy tái sanh về những cảnh giới dục giới hoặc sắc giới, vô sắc giới, chứ chưa đạt đến cái chỗ con đường vô sanh. Cho nên phải còn phát triển về tệ quẩn đó. Rồi trong cái bốn phương pháp này nè, các thiền sư nói là khi mà thị giác phát sanh á, thì các ngài nhận ngay trong một sát na là chứa đựng những cái sự vĩnh hằng. Tức là có những lúc mà quý thầy ngồi thiền yên tĩnh, tự nhiên cái tâm niệm của mình quý thầy lắng động xuống á, thì quý thầy chợt nhận ra được á, 2 tiếng đồng hồ sao mà đã nhanh mới vậy. Quý thầy để ý coi, mà không vọng tưởng rõ ràng thường biết, nhưng mà 2 tiếng đồng hồ trôi qua rất là nhanh. Đây là thị giác sắp chớm nở. Còn mà mình ngồi thì mình mong hết giờ là thị gì? Quý thầy thấy thị gì? Đó, quý thầy thấy điểm đó. Rồi các thiền sư nói là một khi mà ánh sáng thị giác mà phát huy rồi á, phát sanh lên rồi á, thì cuộc đời của người tu này á, tự nhiên nó chuyển biến cực kỳ luôn. Mà cái người này có năng lực lớn, mà nhờ cái thị giác này á, thì quý thầy sao? Tức là quý thầy phải tu học, phải dứt ác hành từ, tức là dứt những cái hạt giống ác đó. Đó, mà một người mà sau khi mà trở về con đường thị giác rồi đó, thì quý thầy thấy họ giống như những con người khác, nhưng mà bên trong chứa đựng những cái sự phi thường, có thấy biết vi diệu. Họ nhìn, họ coi kinh sách, tự nhiên có một cái sự đột biến đó. Như vậy người xuất gia phải có ý chí tha thiết với đạo, phải có tấm lòng kiên trinh xả ngã. Đó, tức là ở đây á, các ngài nói là cái người xuất gia là phải có ý chí tha thiết với đạo, là phải có cái tấm lòng kiên trinh xả ngã, có nghĩa là phải dứt ác mà khởi, luôn luôn khởi lòng từ. Đó, rồi cái thứ ba nữa là gì, cái thầy biết không? Cái thứ ba nữa là cứu cánh giác, có nghĩa là khi mà thị giác mà phát sanh rồi đó, thì cái người này tiếp tục tu hay bỏ? Đây cái thiền của mình nè, có nghĩa là cái thị giác phát sanh rồi thì cái người này vẫn tiếp tục tu, nhưng mà bằng cái con đường vô công dụng hạnh, có nghĩa là nó an ổn hơn lúc mà quý thầy vào đạo. Đạt đến cái chỗ thị giác rồi thì vọng hay không vọng thành vấn đề nữa. Đó, cho nên mà khi mà phục hồi thị giác rồi á, thì các ngài hành Bồ Tát đạo nè, trong nhiều đời nhiều kiếp để mà thành tựu Phật quả, có nghĩa là phải đạt đến cái chỗ cứu cánh giác này. Mà đạt đến cái chỗ cứu cánh giác này là cái người đó phải dứt ác hành thiện, nhưng mà không chấp thủ. Đó, rồi thứ hai nữa là cầu tịch. Ký Huy Chuyện nói tịch tức là niết bàn, ra nhà phiền não cầu hướng đến niết bàn, xong cầu thì chẳng tịch, tịch an dùng cầu. Nghĩa là người ban đầu học đạo ắt phải cầu, chẳng dùng cầu mà tịch tự đến. Tịch đã đến thì cầu cũng quên, cầu tịch cả hai đều quên, ấy là chân tịch. Ở đây á, là cầu là gì? Trong ký Vi Chuyện nói á, tịch tức là niết bàn, có nghĩa là cái chỗ lặng lẽ đó. Nhưng mà mình mới phát tâm học đạo là quý thầy phải cần cầu đạt đến cái chỗ niết bàn này. Mà sau khi mà được đến cái chỗ vô sanh rồi thì buông luôn, thì mới gọi là chân tịch. Đó, cầu tịch, cầu là thiên chân niết bàn. Lại nữa, tịch tức là lý bổn giác, cầu tức là lý thủy giác, thủy bản hợp nhất gọi là cứu cánh giác, đó gọi là giới sa di. Quý thầy giới sa di thấy nó thù thắng không? Có nghĩa là tịch là gì? Tịch là cái lý bổn giác, mà cầu thì tức là cái lý thủy giác, mà thủy bổn hợp nhất gọi là cứu cánh giác, ấy gọi là cái giới của sa di. Đó, Rồi cái thứ hai nữa là cần sách. Cần sách có nghĩa là tinh cần sách lệ ra khỏi phần đoạn sanh tử. Quý thầy biết phần đoạn sanh tử không? Ai biết học pháp số? Đức Chí biết không? Thầy Nhân, phần đoạn sanh tử á, phải học chứ. Cất có nghĩa là phần đoạn sanh tử là sanh tử của hàng phàm phu, còn kiến hoạch và tư hoạch trong tam giới. Chẳng hạn như quý thầy mà chết, nếu mình không có tu học á, thì cái mình dính vào cái chỗ phần đoạn sanh tử, mình tái sanh về cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phần đoạn sanh tử á. Còn đây á, mà cái người mà chẳng hạn như hàng A-la-hán á, là còn ở trong, nằm trong cảnh giới nào nhớ không? Gọi là biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử là các hàng A-la-hán là tiến lên nữa là gì? Bồ Tát, rồi đẳng giác, diệu giác, phải không? Có nghĩa là còn nằm trong vòng biến dịch sanh tử. Thì đây á, là tạng thông sa di, là tinh còn sách lệ ra khỏi biến dịch sanh tử. Có nghĩa là tăng tiến lên chứ không có lùi nữa. Còn mình là nằm trong cái cảnh giới là gọi là phần đoạn sanh tử đó. Lực nghi chính là 10 giới sa di và 24 thiên quay nghi vậy. Thì trong sa di học xứ của tổ tiên lực sư nói, giới tức là 10 giới do chế tâm làm gốc. Có nghĩa là mình nói giữ giới chứ thiệt ra là tâm làm gốc. Trong kinh Pháp Cú có kể lại á, có một thầy tỳ kheo, sau khi mà xuất gia đó, thọ với tỳ kheo á, thì Phật mới dạy đến tôn giả Ubali, thì ngài đọc lên 250 giới, thấy nhiều quá cái ông xin hoàn tục. Đến hỏi Phật, Phật nói tại sao mà ông mới xuất gia buổi sáng là chiều xin hoàn tục. Ông nói thì giới nhiều quá con giữ không được, mà giữ không được sợ phạm thôi xin hoàn tục. Phật nói bây giờ ta cho một giới ông tu được không? Chỉ một giới duy nhất thôi. Thì cái quỷ tỳ kheo nói dạ bạch Thế Tôn được, một giới thì cũng giữ được. Thì quý thầy biết giới gì không? Hả? Chỉ có gì? Chế tâm đó. Chế tâm nhất xứ mà vô sự bất biến đó. Chỉ có giữ về cái ý thức, cái tâm thức của ông thôi, thì một giới nó duy nhất. Thì quả tình 3 tháng sau cái quỷ tỳ kheo này chứng quả quỷ A-la-hán. Chỉ có một giới duy nhất đó, gọi là giới do chế tâm làm gốc. Nói 10 giới chứ thật ra là do chế tâm làm gốc. 250 giới cũng thế thôi đó. Luật tức là pháp luật do thủ hộ làm tông. Môn có nghĩa là năng thông. Tuy nói 10 giới sa di thật hay thông suốt đến niết bàn. Tuy nói là 10 giới, thiệt ra một người nào mà giữ đúng 10 giới á, thì cái người đó đạt đến con đường vô sanh và niết bàn. Mà 10 giới đây á, là quý thầy thấy toàn chúng mình ai cũng giữ hết đúng không? Mà thượng đưa qua ra thanh quy đó, 10 giới là tất cả, từ sa di đến tỳ kheo, từ hòa thượng thượng tọa đều cũng phải giữ 10 giới là căn bản đó. 10 phương Như Lai từ đây mà siêu xuất, có nghĩa là 10 phương Như Lai cũng từ 10 giới này mà ra. Vì có sao? Vì người phân có lớn nhỏ mà vào cửa chỉ có một. Tức là mình nói là hòa thượng, nói là a xà lơi, nói là giáo thọ, nói này nói kia, thật ra mà không giữ giới thì không vào cửa này được. Chỉ có một cái con đường duy nhất vào cửa này, đó là cửa giới. Nếu đối với tỳ ni này hay nghe mà tư duy, tức là nhập, tức có nghĩa là nghe giới luật, nghe tỳ ni mình tư duy, mình thâm nhập á, thì gì? Hay tu mà hành, tức là xuất. Thí như ngà lớn cần yếu ngăn vào cửa, thành thật nói được vào cửa như Phật một sớm, mất cửa đó là muôn kiếp nhọc nhằn. Người nếu thọ giới mà chẳng tập đọc thì vào đạo mà không cửa. Nên nói giới tuy đốn thọ mà sự thì ắt là tiệm tu. Cái thầy nghe ngài tổ tiên lục sư nói rất là hay. Có nghĩa là mình mà vào cái cửa này rồi mình mất cửa, tức là mất giới rồi đó, thì mình không bao giờ, mình tu học rất là nhọc nhằn muôn kiếp luôn. Mà còn mình thọ giới mà mình không tập đọc thì vào đạo mà không có cửa, tức là không có cửa bước vào con đường niết bàn. Tại vì mình tập mà mình không có thực hành. Mà giới tuy là đốn thọ, quý thầy nghe không? Chẳng hạn như quý thầy vừa thọ giới xong là cái vị hòa thượng đàn đầu giới sư đập lên quý thầy mấy phút. Mấy phút quý thầy nhận hết. Cái nửa ngày à. Nhưng mà giữ bao nhiêu? Cả cuộc đời luôn. Cho nên nói là giới thì tuy đốn thọ, mà sự thì ác là tiệm tu. Đó. Rồi tiếp. Thương thiện giới lực môn, thiên trên là môn giới lực. Phật chế xuất gia giả, ngũ hạ dĩ tiền, chuyên tinh giới lực, ngũ hạ dĩ hậu, phương nải thính giáo tham thiền, thị cố sa di thế lạc, tiên thọ thập giới, thứ tắc đăng đàn thọ cụ. Thì cái câu này bảo đảm quý thầy hỏi 10 người đều thuộc hết. Quý thầy thuộc không? Câu này rất là thuộc, mà ai cũng phải thuộc cái này hết nha. Tức là Phật dạy là người xuất gia nè, năm hạ về trước và rồng chiên giới luật, năm hạ về sau mới cho nghe kinh giáo và học pháp tham thiền. Thế cho nên Phật dạy thầy sa di cạo tóc trước chịu 10 giới, sau mới đến giới đàn thọ, giới cụ túc. Có nghĩa là năm hạ về trước là năm hạ nào? Ai biết? Quý thầy năm hạ chưa? Chưa mà quý thầy thọ giới xong rồi. Năm hạ về trước là chiên tinh về giới luật. Có nghĩa là quý thầy mà bây giờ quý thầy xuất gia, quý thầy thọ giới sa di, 2 năm sau quý thầy mới đi thọ tỳ kheo, thì 5 năm sau quý thầy mới được thính gì? Thính giáo tham thiền, tức là thính pháp tham thiền đó mới được. Còn bây giờ mình học ở đây á, mình là bên thiền mà mình học về giới, cái phần đó khai ra thì trong mà chi môn cảnh vấn á, Đức Phật dạy á là chế lực á, là chỉ có Đức Phật là vị pháp vương đối với các pháp được tự tại, biết hết nghiệp tánh chúng sanh nên chế ra các giới luật, dạy các đệ tử ngài theo đó quân làm, thời thoát khỏi đường sanh tử. Hàng thanh văn đại Bồ Tát chỉ thực lại mà không dám cải giới luật, tức là chỉ thực lại thôi chứ không sửa về giới luật. Bởi vì giới luật này là của pháp vương chế ra, ngài biết được cái tánh nghiệp, cái tướng nghiệp của chúng sanh, mà nếu mà không giữ giới là nó phạm, mà nó phạm nó đổ địa ngục. Cho nên Phật biết, Phật chế ra. Mà hàng thanh văn đại Bồ Tát cũng không được chế giới luật, không ai được chế giới luật hết, chỉ thực lại thôi. Mà trong cái khai giá trì phạm rồi tánh tướng thì các ngài chỉ khai ra rồi thực lại, chứ không bao giờ được quyền phép chế giới luật mới. Chớ kỹ trong đó mình học luật mình nhớ đó. Rồi ngài Tiên Luật Sư nói, xuất gia nghĩa là tại gia trần lao cuồn cuộn giống như ngựa chạy không cương. Có nghĩa là ngài nói sở dĩ mà mình xuất gia mình mau thành tựu cái thánh pháp á, bởi vì sao quý thầy thấy không, bảo đảm quý thầy ở nhà cũng tu được, nhưng mà trần lao nó giấy niệm liên tục giống như ngựa mà không cương, cho nên mình mới nhờ cái môi trường tốt mà mình tu đó. Cổ đức nói, xuất gia nải đại trượng phu sự phi tướng, tướng chi sở năng quy. Có nghĩa là xuất gia chính là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải tướng quan tướng võ mà có thể làm được. Có nghĩa là xuất gia này á, tướng quan tướng võ làm được, mà chính một người xuất gia đó là bậc đại trượng phu. Đi từ bờ mơi đến bờ giác không phải chuyện đơn giản. Bây giờ quý thầy ở nhà, quý thầy được quyền ăn, quyền uống, quyền ngủ, tất cả mọi cái hưởng đủ thứ ngũ dục. Nhưng mà vào đây quý thầy đình chỉ hết, đình chỉ mà còn làm các việc thiện nữa, thì quý thầy không phải đại trượng phu là làm sao được. Rõ ràng không? Đó. Kinh Công Đức Xuất Gia nói, nếu có người muốn làm hại người xuất gia, tức là đoạn giống Phật, hiện tại các bệnh nhóm hợp trong thân, chết vào địa ngục khách ám, trải qua ngàn vạn kiếp chẳng có thể ra được. Có nghĩa là mình, nếu mà mình hại cái người xuất gia nào đó, là quý thầy bảo đảm quý thầy tự nhiên cái thân mình tự nhiên không có bệnh, nó phát hiện lên bệnh. Rồi sao? Chết, bảo đảm cái người này vào địa ngục khách ám, trải qua ngàn vạn kiếp chẳng có thể ra được. Cho nên ở đây mình học giới rồi, mình học Phật rồi, sau này quý thầy làm việc á, quý thầy cẩn thận cái điểm này. Mình mà không ưa người này, không thích người kia, quý thầy đì chết với thầy, bảo đảm. Mà cái người đó tự nhiên họ tu không được, học phát lên cái tự nhiên họ hoàn tục là quý thầy lãnh đủ hết. Nhớ nha, quý thầy sau này quý thầy lớn lên sẽ gặp những trường hợp này. Cho nên quý thầy làm gì làm là phải dứt ác hành việc thiện, giúp đỡ không giúp thì thôi, chứ đừng có cái tâm hại người khác. Mình mà có cái tâm hại người khác rồi thì bảo đảm gì? Chết là độ vào địa ngục khách ám. Bởi vì trong giờ phút thực tại này, cái hạt giống mình, hạt giống mê muội không à, mà chết thì hạt giống này nó đẩy mình đến những cảnh giới xấu. Rõ ràng không có gì mê tín gì đoan hết đó. Rồi tiếp nè, nếu hay giúp đỡ người xuất gia thì công đức vô lượng, thí như trong bốn châu thiên hạ đầy khắp A-la-hán, cúng dường tứ sự trọn 100 năm, chẳng bằng có một người quỳ niết bàn đối với một ngày một đêm xuất gia thọ giới. Quý thầy thấy không? Có nghĩa ở đây nói mà mình tìm cách mình giúp đỡ những người xuất gia thì công đức vô lượng. Mà thí như á, mình ở trong bốn châu thiên hạ mà đầy khắp các vị A-la-hán luôn, là cúng dường tứ sự trọn 100 năm luôn, thì chẳng bằng có một người quỳ niết bàn đối với một ngày một đêm thôi, xuất gia thọ giới, thành tựu rất là lớn. Mà ở đây mình không biết cái mình hại người này hại người kia là quý thầy lãnh đủ. Còn đây mình tìm cách mình giúp đỡ, chẳng hạn như người đó thiếu thốn gì quý thầy có thì giúp, không có là thôi. Có thì đủ duyên mình giúp thì đó là được công đức vô lượng. Rồi trong luật dạy tiếp là song xuất gia có hai nghĩa. Một là từ nghĩa xâm thân, dứt tình ân ái, bỏ tục vào đạo, cạo tóc nhuộm áo, kêu là ra khỏi nhà thế tục. Có nghĩa là xuất gia là bỏ cái tình ân ái của thế tục. Thì trong kinh A Hàm ghi á, thì sau khi mà tôn giả Xá Lợi Phất xuất gia rồi đó, thì còn một người em 7 tuổi tên là Ly Bà Đa. Thì lúc này mẹ tôn giả Xá Lợi Phất sợ nếu mà sau này mà Ly Bà Đa lớn lên mà xuất gia nữa cái á, thì gia đình á tiệt dòng giống hết. Cho nên bà mới tìm cách bà cưới một cô vợ, tức ngày xưa gọi là tảo hôn á. Thì cô dâu đó rất là đẹp, mới 13 tuổi á. Mà lúc này Ly Bà Đa mới có 7 tuổi à. Thì trên đường rước dâu á, thì tình cờ Ly Bà Đa mới thấy bà ngoại của cô dâu á, thì răng thì rụng, mắt thì mờ, tóc thì bạc. Nhờ cái túc duyên kiếp trước có tu rồi đó, cho nên một cái khởi niệm quán chiếu lên. Mà cái cô dâu này mai kia cũng như cái bà ngoại này, mai kia cũng tóc thì bạc, răng thì rụng, cũng xấu. Bây giờ thì chứ mai kia là nhờ, do cái biến dịch vô thường thì cũng xấu. Cho nên mới bỏ chạy vào khu rừng đó, gặp 30 vị tỳ kheo thọ giới cụ túc và xuất gia. Thì sau khi mà xuất gia quán chiếu bỏ tục xuất gia rồi thì ngài chứng quả vị A-la-hán gọi là thiền định đệ nhất đó, quý thầy thấy không đó. Cái thứ hai nữa là dứt trừ tâm vọng tưởng, chứng quả vô sanh, gọi là ra khỏi nhà tam giới, ấy mới thật là xuất gia. Nên kinh Tịnh Danh nói luận người xuất gia vì học pháp vô quy vậy đó. Rồi trong luật thập tụng dạy dù tu chứng tam minh lục thân nhưng năm hạ chưa đủ cũng phải nương ở với thầy mà học luật. Rõ ràng không? Quý thầy dù mà chứng tam minh lục thân luôn. Tam minh là gì? Thiên nhãn minh phải không? Thiên nhĩ minh, lậu tận minh. Còn lục thân là gì? Lục thân là quý thầy biết rồi. Nhưng mà năm hạ mà chưa đủ cũng phải ở với thầy học luật. Rõ ràng không? Có nghĩa là sau khi mà tổ Huệ Năng triệt ngộ rồi đó, có xuất gia thọ giới không? Xuất gia thọ giới mới được nha, nhớ nha. Xuất gia thọ giới học luật đầy đủ rồi ngài mới ra hoàn pháp lợi sanh. Hồi bữa nè có một ông thầy mới xuất gia, nói lên nhập thất 3 năm ba gì ấy lên, rồi lên gặp hòa thượng để trình bày nhập thất 3 năm. Tôi lên tôi trình, ông cụ ông rầy tôi luôn. Ông nói mới xuất gia lực học chưa gì hết mà đòi nhập thất, biết nhập cái gì? Kêu y đừng lên gặp tôi nha. Cái thầy thấy không? Đó mà tôi định lên trình ông cụ trước đó, trình một cái ông gầy mình luôn. Ông nói nó mới xuất gia mà chưa ở với thầy học lực học gì hết, bỏ đi nhập thất 3 năm, nhập cái gì cũng biết. Ở đây nó là chứng tam minh lục thông rồi mà chưa đủ năm hạ cũng phải ở với thầy. Đây mới mình mới về xuất gia 1-2 năm cái cất cốc tù, lực học không biết gì hết. Mà những người đó là đa phần á hoàn tục không à, chứ tu không được. Bởi vì lực mình chưa có đủ thì hộ pháp không có gia trì cho mình, không có hộ trì cho mình, thì nhập thất một thời gian thì bị gì? Ma đang trẻ vô nó hốt. Bị rất là nhiều. Xưa đây có một thầy nữa cũng bỏ chúng, mới cái xuất gia, rồi xuất gia được năm á là bỏ chúng đi nhập thất ở đâu á, rồi cuối cùng ra đời. Rồi bây giờ lại vào đi tu lại mà xuất gia chỗ khác. Bữa lên gặp tôi nè, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ti mà nói nhập thất thì thiệt ra nhập thất cũng được, sao mà nhập đó. Hay là năm hạ ti đủ xong chưa biết phép cấm của giới nè, khai nè, giá nè, trì nè, phạm nè, rồi tánh nè, tướng nè, cũng phải chọn đời ở với thầy. Thế nên ngài tiên luật sư đến nghe tạng luật tỳ ni tới 10 hội, tức là tổ tiên luật sư á, nghe tới 10 hội. Ngài Hệ Hưu pháp sư nghe luật trọn đời, chúng ta là người bậc nào liền toan thôi học lì thầy, chừng nào tạng luật đã thông, năm hạ trọn đủ mới cho nghe kinh giáo và học phép tham thiền. Đó, quý thầy thấy không? Tức có nghĩa là năm hạ mà trọn đủ rồi đó thì lúc này mới được nghe giáo pháp và học phép tham thiền. Thì sơ tổ tiên lực sư nói, tham là tham cứu, thiền là tham cứu tâm pháp. Giáo chính là cách bậc của thiền, mà thiền chính là cốt tỷ của giáo. Ở đây quý thầy học qua thiền giáo chưa? Mình á, có nghĩa là giáo chính là cách bậc của thiền. Mình muốn tu thiền là quý thầy phải học giáo. Chẳng hạn như học giáo là trong kinh Phật dạy như thế nào đó, rồi mình áp dụng thiền, mà thiền chính là cốt tỷ của giáo. Có những người mà học giáo mà không tu thiền á, giảng đều chặt hết. Y kinh liễu nghĩa tam thế Phật quan, mà lìa kinh nhất tự thì đồng với ma thuyết. Cho nên phải học thiền. Nhân hiểu mới khởi hành, cần phải thính giáo. Đó. Cho nên trong tệ chung thượng sĩ ngữ lục ghi là vua Thánh Tông thỉnh cầu chư thiền đức viết bài kệ trình kiến giải. Ở đây mình phải cần nè. Thì tệ chung thượng sĩ ghi nè: kiến giải, trình kiến giải, tợ ấn mắt, ấn mắt làm quái, ấn mắt làm quái rồi, rõ ràng thường tự tại. Thì vua đọc xong liền phê tiếp: rõ ràng thường tự tại, cũng ấn mắt làm quái, thấy quái chẳng thấy quái, quái ấy ắt tự hoại. Có nghĩa là cho mình học, nhưng mà mình không chấp trước gì văn tự. Mình học để mình hiểu, mình tu thì nó có hại. Còn đây mình trình kiến giải rồi mình chạy theo kiến giải thì cái đó mình bệnh. Dạng như bắn bỏng á, quý thầy, bắn bỏng là bệnh. Còn mình hiểu thiền học đạo, cho mình hiểu thiền học đạo, nhưng mà đừng chấp trước thì nó không bệnh, phải không? Cho nên quý thầy thấy nè, hiện nay á, quý thầy tu về cái pháp này nè, quý thầy biết mình tu về pháp nào không? Biết không? Ai biết tu về pháp nào? Thầy Thanh Đức biết không? Quý thầy biết tu pháp nào? Thái Hiển biết không? À, thiền giáo thông hành. Nhưng mà ngày xưa hồi bữa tôi có gửi, tôi nói là dòng Tàu Động á, chẳng hạn như dòng Tàu Động và dòng Lâm Tế. Tôi hỏi quý thầy biết dòng Tàu Động là gì không? Dòng Lâm Tế là gì, quý thầy nói biết không? Không biết, nay mình học nè. Có nghĩa là dòng Tàu Động á, là của ngài Thanh Nguyên Hành Tư truyền xuống, mà truyền xuống đến cái đời mà ngài mà Đạo Nghiên á, gọi là sơ tổ khai sáng cái thiền tâm Tàu Động mà thịnh hành nhất là ở Nhật Bản á. Mà thiền đó quý thầy biết thiền gì không? Thiền giáo mà song hành á thì gọi là thiền mặt chiếu. Mặt tức là tĩnh lặng, nhưng mà luôn luôn có cái ánh sáng tịch chiếu ra, tịch nhưng mà vẫn chiếu, tức là rõ ràng thường biết. Từ 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 đi vào quý thầy sẽ thấy là thính giáo tham thiền nè. Là khi mà trong khi tổ thiền đó dùng huệ quán chiếu tâm tánh linh chi xưa nay vốn là thanh tịnh. Có nghĩa là chiếu nhưng mà rõ ràng thường biết. Mà trong đó rõ ràng thường biết đó, đó là dòng Tạo Động ra đời. Cho nên ngài Hoằng Trí Chánh Giác nói nè: thiền mặt chiếu ti lặng lẽ chiếu soi, thiền phong không dũng mãnh bằng pháp thiền kháng công án, kháng thoại đầu của phái Đại Huệ, tức là Lâm Tới đó, nhưng có công năng làm tác dụng của Huệ được sống động, tự nhiên chiếu soi tận đáy nguồn của tâm, thức là chánh truyền của Phật Tổ. Có nghĩa là thiền giáo á, mình bây giờ mình học giáo nè, rồi mình tham thiền đó, nhớ kỹ nha, khác hơn cái thiền công án kháng thoại đầu. Công án kháng thoại đầu là không được cho quý thầy học, dầu cho một chữ cũng cho học. Mà trong đó có nói giống như là một cái cục thịt, quý thầy thấy là một cái cục thịt phải không? Bỏ trong chảo nước sôi, bỏ trong chảo nước sôi mà nó sôi sục sục vậy. Mà con chó bây giờ nó muốn ăn cục thịt quá, mà nước sôi thì rất là nóng. Nó ăn vào thì nó phỏng mỏ nó. Thì kháng thoại đầu nó cũng chăm chăm như thế vậy. Cho nên không được học. Mà vào đời nhà Tống mới xuất hiện cái dòng thiền Lâm Tới cực thịnh này. Bởi vì lúc đó con người hiểu nhiều quá mà không chịu hành. Cho nên các ngài mới đưa ra công án là: trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai? Phải không? Hay gọi thế hơn, ai là người niệm Phật? Hay nói cái hơn, ngã thị thì ta là ai? Mà nhớ kỹ một điều nha, cái thời buổi nay mà tu thì đa phần là thoại quỷ chứ không phải thoại đầu. Thoại quỷ là trước khi mà niệm chưa khởi là gọi là thổi đầu. Chẳng hạn như quý thầy nè, ngồi đây mà không có giấy niệm nào hết, nhưng mà cái câu mà ngã thì ta là ai luôn luôn nó hiện. Còn đây là quý thầy á, vọng tưởng đằng nó dắt quý thầy xuống Sài Gòn, Nha Trang, Cam Ranh gì đó, bây giờ mấy thầy mới kháng là cái đó là thổi quỷ. Quỷ là cái đuôi, tức là sau đầu câu niệm rồi, thành không phải là kháng thổi đầu. Mà cái thời này tu kháng thổi đầu rất là khó. Cái thời này là công nghệ tiên tiến rồi, cái ý thức hệ con người nó mạnh quá, Cho nên các chư tổ mới biết, mới lập ra cái gọi là thiền giáo song hành, học giáo và thanh thiền. Đó là tinh thần của thiền mặt chiếu đó. Thì ngài, thì giáo nghĩa mà Tông Tào Động tóm tắt trong mấy điểm sau, tức là thứ nhất là luôn luôn giữ vững lập trường Phật pháp toàn nhất, không xa vào đường lối tự ti. Có nghĩa là luôn luôn giữ vững lập trường là Phật pháp toàn nhất, không xa vào đường lối ti tiêu. Thứ hai là xả bỏ tư dục ngã chấp, lấy ý chỉ cầu đạo làm trọng. Có nghĩa là luôn luôn là xả bỏ cái ngã chấp mà luôn luôn lấy cái sự cầu đạo là tối thượng. Thứ ba là xa lánh không thân cận cửa quyền thế, sống cuộc đời chân thật chất phát. Có nghĩa là trong tùng lâm của mình này, sống trong môi trường tùng lâm mà không bao giờ thân cận những người quyền thế đó. Thứ bốn là trọng tính tâm, tạo sự an tâm bản chứng, giáo dục người tu thiền một thái độ vô sở đắc, vô sở kỳ. Quý thầy thấy không có khác gì cái thiền lâm tới. Có nghĩa là tu là không có sở đắc mà không có sở kỳ, có nghĩa là tu chứ không có kỳ hạn. Không phải mình nói mình tu một tháng rồi quý thầy được chứng ngộ, tu một tháng với thầy triệt ngộ. Ở đây nói là không có sở kỳ, không có chỗ kỳ hạn nào hết. Thứ năm là an trụ cảnh giới, tu chứng nhất như, ngộ hậu tu hành là điều được nhấn mạnh. Có nghĩa là sao ngộ rồi mới tu, có nghĩa là thấy điểm được con đường biến dịch của vọng niệm rồi, thấy được rồi thì lúc này mới khởi tu, mà tu cái đó không có lạ đó, nhớ kỹ á. Thứ sáu là bất cứ lúc nào ở đâu truyền thụ thiền pháp là chính truyền trực tiếp của Phật tổ. Quý thầy mà nói ra cái lời gì mà không sai lời Phật tổ thì đúng. Nãy giờ tôi nói với thầy, sau này Tổ Duyên với thầy làm nhà khách á, người ta nói bây giờ là nhịn thở được một ngày hai ngày, với thầy nói đúng á, cái đó con đường Phật tổ là với thầy phỉ bán Phật pháp, cái đó không phải là con đường Phật tổ, phải không? Mà con đường Phật tổ là chuyển những hạt giống tham sân si đó. Thứ bảy là lý giải và thực hành đi đôi, hỗ trợ nhau không thiên bên nào. Có nghĩa là cái kiến giải phải có mà phải đi đôi với thực hành. Chẳng hạn như ở đây quý thầy tôi bảo đảm, hỏi ra cái kiến giải quý thầy hiểu hết, nhưng mà phải thực hành, thì đó là cái tinh thần thiền mặt chiếu, thiền tàu động đó. Thứ tám là hành trì đầy đủ và nghiêm cẩn trong sinh hoạt hàng ngày, là chân thật báo ơn Phật tổ. Có nghĩa là quý thầy đi hành đường nè, rồi đi chẻ củi nè, nấu cơm nè, rồi đi hái hồng, trồng hồng, làm hết tất cả, làm ban điện, ban nước gì đó, chính là báo ơn Phật tổ. Mà muốn báo ơn Phật tổ là gì? Các ngài nói hay sao? Là hành trì phải nghiêm cẩn, tức là không để cho những cái lậu hoặc nó dấy lên, thì gọi là báo ơn Phật tổ. Làm hết đó, học hết cho học đó. Còn cái thiền lâm tới làm sao? Quý thầy thấy nè, cái dòng thiền của ngài lâm tới là do ai? Mình nói sơ tổ, giống như sơ tổ luôn, quý thầy biết không? Là ai? Là ngài nào nhớ không? Đó. Cái dòng mà lục tổ, ngài lục tổ Huệ Năng có 43 đệ tử, nhưng mà chia ra hai dòng, một dòng thì bên Tào Động gọi là Thanh Nghi Hành Tư á, một dòng thứ hai là đẻ ra ngài lâm tới đó, gọi là gì? Gọi là Nam Nhạc Hoài Nhượng, nhớ kỹ đêm đó. Nam Nhạc Hoài Nhượng mới sanh ra ai? Sanh ra ngài Mã Tổ đó, thiền sư đạo nhất. Thiền sư Mã Tổ mới sanh ra ai? Bách Trượng Hoài Hải. Rồi ngài Bách Trượng Hoài Hải mới sanh ra ngài ai? Hoàng Bá Hy Quẩn. Rồi ngài Hoàng Bá Hy Quẩn mới sanh ra dòng lâm tới. Rồi dòng lâm tới mới sanh ra hai phái nữa là Dương Kỳ Hoàng Lâm. Đó, với thầy đang gọi là năm tông bảy phái, nhớ kỹ lắm đó, mình học thiền nhớ. Thì dòng ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng á, là sanh ra cái dòng ngài lâm tới, đánh hát là bích đi cái đường lối nước bước của ý thức. Chẳng hạn như quý thầy vừa nói thế nào là Phật, là giận như mặt quý thầy liền, không cho quý thầy khởi niệm gì hết. Nói khác hơn là chẳng hạn như quý thầy hỏi thế nào là Phật, thì các ngài nói sao? Chú ý, chú ý, chú ý, để cho quý thầy bạch hết cái vọng tưởng. Còn thiền tàu động, thiền mặt chiếu là khác đó. Thì trong thiền thoại có ghi lại là có một vị thượng tọa định là đắc pháp với thiền sư lâm tới đó. Thì một hôm ngài đi trên một cái thành Trấn Châu để thọ trai, thì trên đường đi qua ngang một cái cầu, thì có ba vị tổ chủ đó. Một vị tổ chủ trẻ nói như thế này: thế nào là tột đáy sông thiền? Thì như mình giải thích liền, phải không? Tột đáy sông thiền là gì? Là ông phải ngồi thiền lại. Ông muốn tột đáy sông thiền là ông phải ngồi yên lại, lắng cái tâm vọng động lại, thì mới thấy được từng niệm, từng biến dịch của niệm. Mình giải đó là chết rồi. Nhưng mà thiền sư này, thiền sư Lâm Tới mà, dòng Lâm Tới mà, hốt ông liền. Quý thầy thấy võ sư á, hốt lên một cái liền, dục, định dục xuống cầu. Thì hai ông tội chủ này năn nỉ, dục xuống là chết liền, nước dưới rất là sâu. Thì năn nỉ tha mạng, lạy lục quá trời luôn. Thì ngài mới nói á, là nếu mà không có hai ông á, là tôi quẳng y xuống sông, để cho y rõ thế nào là tột đáy sông thiền. Muốn tột đáy sông thiền là ông phải xuống sông, tự ông lặn hụp. Cho nên thiền là tự mình lặn hụp, tự mình giác chi, tự mình chứng ngộ, tự mình thông đạt. Muốn biết tột đáy sông thiền, quý thầy đến hỏi ông hòa thượng cũng thua, bó tay. Đến hỏi thầy trụ trì cũng bó tay luôn. Muốn tột đáy sông thiền thì chiều nay 7 giờ rưỡi quý thầy lên thiền đường biết tột đáy sông thiền, đâu hỏi ai chi. Nhưng mà thiền tạo động mình giải thích như thế vậy đó, mặt chiếu mà. Còn đối với Lâm Tới là dục ông xuống sông liền cho ông biết thế nào là tột đáy sông thiền. Quý thầy thấy không? Mà ngày xưa các ngài cởi cái dòng Lâm Tới ngộ sản sinh toàn là quả tướng không. Những người mà võ tướng, những người mà có căn cơ mà cao á, có cái mức độ mà nhảy bén á, là lại thích thiền Lâm Tới. Cho nên nói thiền Lâm Tới là những bậc thượng căn. Còn mà thiền mặt chiếu tâm tạo động á, là những bậc hạ căn và trung căn. Cho nên thiền mà dòng tạo động của ngài mà Thanh Nghiêm Hình Tư á, ở Trung Quốc á, thì tự nhiên mấy đời sau nó tàn lụn. Nhưng mà tại sao qua bên Nhật Bản lại phát triển rất là mạnh? Bởi vì thiền bên Nhật Bản là gì? Thiền đạo đó, trà đạo là kiếm đạo, cái gì cũng đạo hết. Cho nên mà những cái nghi thức rất là nhẹ nhàng lại hợp với cái thiền tào động, thiền mặt chiếu. Cho nên sơ tổ mà khai sáng cái tâm tào động chính là thiền sư Đạo Nguyên học pháp của ngài Tây Huynh đó, thì qua truyền bá về bên Nhật Bản thành công. Bởi vì bên Nhật Bản cái gì cũng nhẹ nhàng hết, chẳng hạn rót nước trà anh uống không, uống lên từ từ, thiền Lâm Tới phải vậy. Quý thầy thấy không? Ông nào mà ở đây mà uống lên cái rột biết là thiền Lâm Tới. Còn người nào mà uống từ từ biết là ở bên dòng tàu động có cái chủng viên dòng tàu động này, có trong cái chủng viên dòng Lâm Tới đó. Rồi quý thầy thấy nè, như thiền sư mà Trần Tôn Túc mà đập nát chư thiền sư mà Quan Môn Quan Yển đó, và chỉ có thiền Lâm Tới mới dám làm thôi, chứ thiền tàu động dám làm. Rồi ngày xưa nè, thầy bên chúng ở đây có cho dịch một bài như thế này. Là các ông thầy học ở trường cao cấp lên, ông dịch đến đoạn này ông ngạc nhiên lắm, ông dám dịch vô nữa. Mà văn thạch thì rất là giỏi, mà văn cứu thì cũng rất là giỏi, nhưng mà dịch vô chỗ này ông dám dịch. Thì trong mà bài dịch đó của thầy quán chúng cho, thì một hôm có một cái ông tăng, tức là ông thiền khách đó, ông lên thăm thiền sư Nam Tiền. Thì thiền sư Nam Tiền mới nói bây giờ ông ở nhà đi, tôi lên núi, rồi ông ở nhà ông nấu cơm xong rồi ông đem lên núi cho tôi. Là trong cái bài văn tập dịch như thế vậy á. Thì sau khi mà ông thiền khách này ông nấu cơm ăn xong rồi á, ông đập bởi nồi cơm rồi ông đốt cháy cái thất bỏ đi. Thì sau khi mà đốt thất rồi đập nồi bỏ đi rồi á, thì thiền sư Lâm Tới nói á, thiền sư Nam Tiền về ngài thấy ngài nói sao, ta nghi lão này từ lâu rồi bây giờ mới khám phá. Có nghĩa là đây là bậc gì quý thầy thấy không? Đây là cũng là dòng Lâm Tới đó. Có nghĩa là dòng tào động dám làm này, người ta kêu mình nấu cơm giùm. Rồi bây giờ nấu cơm ăn đã xong rồi đập nồi bởi cái đốt thất bỏ đi. Nhưng mà giờ gặp quý thầy rượt theo kêu công an bắt rồi. Nhưng mà thiền sư đúng là đây là chủ gặp chủ. Đây là khám phá là cái người này là bậc căn cơ bậc thượng mới dám làm kiểu này. Chứ ở đây là thiền sư Nam Tiền cũng thử cái ông thiền khách này coi thử sao. Nếu ở đây mà quý thầy nấu cơm đem lên là có chỗ nơi. Như lai vô sở tùng, lai vô sở khứ, mà cái này đi lên là có chỗ nơi. Mà có chỗ nơi tức là có chỗ sanh diệt. Đây mình kiến giải chút á, phải không? Có chỗ nơi mà là có chỗ sanh diệt. Ở đây gì? Ngã hết pháp hết luôn, cái nhà cũng sạch luôn, cái nồi cũng sạch, cái gì cũng sạch hết. Nhưng mà quý thầy đạt đến chỗ đó mới dám làm nha. Còn không đạt đến mà làm là bị tổn phước, phải không? Ở đây nói nè, bởi cái chán là cũng phải đền chính cái chán. Mà bữa nào quý thầy nói là ngã hết pháp hết, đập hết rồi coi, đâu có dám. Đó là rất là hay. Cho nên thiền Lâm Tới rất là hay. Thì lời bình của thiền sư Suzuki, tức là giáo lý Lâm Tới, như sương cuối thu làm người ta rùng mình, trong khi giáo lý tào động như gió xuân im nhẹ, que vuốt bông qua giúp nó chống nở. Có nghĩa là cái tông Lâm Tới rất là cương, rất là mạnh, còn tông tào động thì nhẹ nhàng. Đó. Rồi có người khác bình, giáo lý tông lâm tới giống như một dũng tướng điều động ba quân không trễ nải. Tức có nghĩa là ra quân một cái là rất hùng dũng, hiên ngang. Còn trong khi giáo lý tông tàu động giống như một nông gia chăm sóc ruộng lúa hết cây này đến cây khác một cách kiên nhẫn. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây là đúng là mình tu cái thiền tàu động này, tức là làm cái gì cũng nhẹ nhàng im thấm, chứ không phải là rốt sẻ không được, không có ê. Cho nên ở đây là thiền giáo, mình là đúng là thiền giáo luôn đó. Rồi quý thầy thấy nè, cuối cùng rồi á, tôi đố với thầy nè, dòng lâm tới, dòng tàu động, tức là hai nhà đúng không? Hai nhà, rồi dòng gì nữa? Văn môn, gì nữa? Pháp nhãn, quy ngưỡng, rồi gì nữa? Hết rồi phải không? Tức là năm tông rồi bảy phái, hai nhà sau là Hoàng Long Dương Kỳ đó, gì nữa? Tức là Hoàng Long, tức là Ngài Dương Kỳ, rồi hai phái. Thì theo cái tinh thần của thiền sư Đạo Nghiên á, hay nói khác hơn là thiền sư Quánh Sơn Ngài nói á, là thiệt ra rồi mình chia ra năm nhà bảy phái cái chống với nhau. Nhưng mà thiệt ra thiền của ai đối với thầy? Thiền của ai? Thiền của Phật với lục tổ nào? Nói cuối cùng là thiền của Phật. Chẳng hạn như bây giờ Hòa Thượng nè chỉ cho quý thầy cái thiền, rồi quý thầy chia ra thiền gì? Thiền là thiền trúc lâm nè, thiền này là thiền thường chiếu nè, thiền này thiền chân không nè, thiền này linh chiếu, huệ chiếu, tịch chiếu. Mà thiệt ra Hòa Thượng chỉ xuống, cái quý thầy chia ra cái quý thầy chống với nhau. Mà chống với nhau là gì? Là cái người mà gọi là Hòa Thượng đằng đầu, hay là một vị mà tổ sư đằng đầu mà tịch đó, thì tự nhiên chia ra. Chia nó là mấy ông tu gì cũng đúng đâu, tôi tu gì mới đúng nè, đúng không? Cái chia ra thiền trúc lâm, thiền thường chiếu, thiền chân không, thiền tệ quan, thiền sùng phúc gì đó, phải không? Rồi sau này trong cái thiền viện sùng phúc ra, thiền viện thường chiếu đó, mới sanh, mới đẻ ra một số thầy nữa, rồi cái thầy tự động chế biến ra. Thì bên cái tinh thần ngày xưa cũng như thế. Cho nên trong Chiền Quang Lục á, thiền sư Quánh Sơn Ngài nói á, các người hãy chấm dứt trở nên phân chia tranh luận đối lập năm nhà bảy phái, như vậy mới đúng chánh pháp của chư Phật. Có nghĩa là mấy ông đừng có tranh chấp là đây là tông lâm tới, tông tàu động, tông gì hết á, ông đừng có tranh chấp, mà như vậy mới đúng là chánh pháp của chư Phật. Bởi Phật không có tranh chấp, vô tranh mà đó. Không nên mang tâm niệm nhân ngã, không nên tranh luận hơn thua, để cho thấy rằng đứng trên lập trường cao vút của toàn đạo nhất vị, sẽ không có sự phân hóa đối lập của các của cái gọi là năm tông bảy phái. Có nghĩa là đứng trên cái lập trường mà toàn đạo nhất vị, chỉ có một vị là vị gì với thầy nhớ không? Nhớ vị gì không? Biển đó. Gì? Chỉ có một vị mà vị đó tức là vị mạng. Dịch giáo pháp của Phật cũng vậy, chỉ có một vị thôi, vị đó tức là vị giải thoát. Anh tu sao tu nhưng mà anh giải thoát thì đúng, mà anh tu sao tu mà anh chối buộc thì dầu cho anh nói anh là lâm tới rồi pháp nhãn văn môn quy ngưỡng gì đó cũng chưa có phải đó. Rồi thiền sư Đạo Nghiên tổ khai sơn tông tàu động Nhật Bản nói, nếu đuổi theo tiểu tiết mà phân chia năm phái thiền có tính đối lập nhau, như vậy chỉ là thiên chấp, kết quả không gì khác hơn là phá hoại tính đồng nhất của Phật giáo. Cuối cùng rồi mình tu là chỉ có giải thoát thôi. Ở đây mà tranh luận tông này phái nọ là Ngài nói là đó là thiên chấp, là phá hoại tính chất đồng nhất của Phật giáo đó. Mà Phật giáo là gì? Là đi đến con đường kết quả là giác ngộ và giải thoát. Như vậy qua cái tinh thần của học pháp luật của Sa Di này, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trước á, là năm hạ về trước là phải chiên tinh rồng nhớ lực, rồi năm hạ về sau mới thính giáo tham thiền. Mà thính giáo tham thiền ở đây tôi nói nè, là mình á, là thiền giáo thông hành, phải học giáo cho hiểu rồi quý thầy tu thiền bảo đảm có kết quả. Nhưng mà quý thầy chưa ngộ nha, mà quý thầy vẫn làm thiện tri thức được. Nhưng mà ngược lại cái tinh thần kháng vào đầu, chừng nào ngộ rồi quý thầy mới dám ra làm thiện tri thức, còn chưa ngộ không có làm, chưa ngộ bảo đảm ra dạy người ta chậm. Còn thiền giáo ở đây là quý thầy tu 5 năm, 10 năm ra làm thiện tri thức được, chỉ dạy người ta được. Đó, cơ bản là chỉ dạy được. Đó, thôi kỳ sau chúng ta học tiếp.
Chúng sanh
thầy nguyện thành